brave truth out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tăng thính, vì thứ pháp hồi cập nhất thiết chúng sanh, thịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Excuse me. Namo Sananto Sucedo Ye Alahadi San Miao San Puto Sye. Namo Tak Tak Tha Toya Daya Alahade Tam Miao Tam Bo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Shangmini, O Guna Advisors of Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Tiên Hóa, kính thưa cô, kính thưa quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, chư Phật Sang Nhân,各位比沙弥尼，各位善知识，阿弥陀佛。Đang nói bàn về cái phần chứng của các chư Phật lục phương chứng nhận rằng đây là một cái kinh bất khả tư nghi. Cái kinh này có cái lực nó bất khả tư nghi. Đang nói về cái phần bất khả tư nghi, cho là mỗi vị Phật á, khi mà nói tán thán cái kinh này đó, thì đồng thời dùng một cái lưỡi nó to bằng to và rộng, to và lớn bằng một cái Phật độ luôn. Một cái lưỡi nó to như vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng trong cái phẩm Ly Thế Gian phẩm, vì Bồ Tát có 10 cái loại lưỡi. Có một cái lưỡi mà để mà phân biệt, để mà thuyết giảng tất cả chúng sanh. Có một cái lưỡi mà giảng thuyết về vô tận pháp. Có một cái lưỡi mà chuyên môn tán thán những cái công đức vô tận của Phật. Đây là 10 cái lưỡi mà các vị Bồ Tát, các ngài Bồ Tát ta phát triển, các ngài luyện thành nhờ tu những cái pháp môn này trong đường thành Phật. Có cái lưỡi mà nói là có thể thuyết pháp mà có cái biện tài thuyết pháp vô tận, có thể nói vô tận cái pháp đại thừa. Ai có thắc mắc về chuyện này không? 455. Có một cái lưỡi nó có thể bao trùm hết tất cả cái vũ trụ của 10 phương. Có một cái lưỡi có thể chiếu sáng khắp tất cả cái Phật độ. Có một cái lưỡi mà có thể tán thán tất cả chúng sanh mà một cách bình đẳng. Có những cái lưỡi mà chuyên môn có thể tùy thuận với tất cả chư Phật và khiến các ngài rất là hoan hỷ. À, có một cái lưỡi mà có thể chế ngự được tất cả những cái thiên ma và ngoại đạo, và có thể trừ diệt được cái sanh tử và khiến đạt được niết bàn. Quý vị tu mà 10 cái loại lưỡi này, 10 cái khía cạnh này của cái lưỡi, thì quý vị sẽ đạt được cái lưỡi mà của Đức Đấng Như Lai, mà có thể che khắp tất cả tam thiên đại thiên thế giới. Cái lưỡi này đó là cái lưỡi mà sẽ đắc được khi mà quý vị khi vị tu luyện. Quý vị muốn tán thán những cái pháp môn của đại thừa đó, thì phải cần một cái lưỡi nó xứng đáng như vậy để mới có thể tán thán được. Khi vị nghe cái chuyện này, quý vị cảm tưởng là sao? Quý vị biết không, muốn có một cái lưỡi mà nó rộng, nó lớn như cái lưỡi của Như Lai đó, là phải làm những cái chuyện nó bất khả tư nghị. Nghĩ cái tâm ở sau đó, một cái tâm, một cái người mà chuyên môn làm những cái chuyện cao thượng, làm cái chuyện vô tận. Là nó muốn được một cái lưỡi như Như Lai đó, là phải cần những cái nguyện vọng rất là cao cả, và bỏ rất nhiều thời giờ mà tu luyện, tu hành để mà đạt tới đó. Ai có thắc mắc gì không? Còn có đời xưa có câu nói trong kinh nói, cái văn á, thì có tường hoặc có lược, có nghĩa rằng là cái văn chương nó có tường tận, nó có đầy đủ chi tiết, hoặc nó sơ lược thôi, nó chỉ nói đại khái thôi. Ngược lại cái nghĩa đó thì không tăng mà không có giảm. Nghĩa là sao? Cái nghĩa, cái giáo lý nó không tăng, nó không có giảm. Có nghĩa là sao? Cái sự thật nó không có thay đổi. Đều khi cái cách mà chúng ta diễn đạt cái sự thật đó, nó có chi tiết hoặc nó sơ lược thôi. Tất cả chư Phật nói là nhữ đẳng, là tất cả quý vị. Ngay chỗ chúng ta ở đây, mà đi về phía hướng đông, thì có vô tận cái thế giới. Thì diễn tả, cái diễn đạt như vậy, cái hướng đông nó có vô tận thế giới, có hai ý nghĩa. Thứ có nghĩa là tất cả chư Phật của mười phương đó đang nói cho những cái chúng sanh trong cái Phật độ của các ngài. Hoặc có thể nói rằng ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đang nói với chúng ta và nêu ra những cái vị Phật khác, những lời dạy của các chư Phật khác của mười phương, là họ đang chứng nhận rằng cái gọi Tây Phương Cực Lạc là có thật, và để khiến cho chúng sanh phát cái lòng tin và muốn được vãng sanh. Kinh này nó bất khả tư nghị. Tại sao? Tại vì nếu chúng ta mà trì cái kinh này đó, thì thập phương chư Phật đều biết chúng ta, đều đang chú ý tới cho chúng ta. Là không, các ngài không chú ý không, các ngài còn đang bảo hộ cho chúng ta. Bởi vậy khi mà trì kinh này đó, khiến chúng ta được an vững hơn, an lạc hơn và vững chắc hơn, và ít khi bị cái chướng nạn, cái chướng ngại. Cái chư Phật đều tâm ý niệm chúng ta, chúng ta phát cái lòng tinh tấn hơn, vậy mà không bị thối đọa. Kinh này nó quan trọng đến độ là nếu như chúng ta trì kinh này đó, thì không phải chỉ riêng ngài A Di Đà Phật mà chư Phật mười phương đều nghĩ tới chúng ta và bảo vệ cho chúng ta. Lúc mà tôi bắt đầu tu, tôi không quan trọng cái kinh này lắm, tôi không biết là cái hiểu cái sự tầm quan trọng của cái kinh này. Rồi sau này tôi mới đọc được cái phần này, mới khám phá ra cái phần này mình chỉ cần trì cái kinh này thì được chư Phật mười phương hộ niệm ấy, thì thì tôi mới thiệt sự phát cái lòng tin. Tại vì sao? Tại vì tôi tin rằng chư Phật mười phương không xạo chúng ta đâu, không lừa dối chúng ta đâu. Bởi vậy những cái người tu tịnh độ đó nên thuộc lòng cái kinh này và tụng kinh này một ngày một biến. Bởi vì những cái người xuất gia đó đều phải thuộc lòng cái kinh này hết. Thành thôi tôi cũng khuyên quý vị, những cái người mà có phát lòng tin với pháp môn tịnh độ thì nên thuộc lòng cái kinh này mà tụng kinh một ngày một biến. Quý vị nếu mà thuộc lòng kinh này và tụng kinh này mỗi ngày thì quý vị sẽ được chư Phật mười phương hộ niệm cho quý vị, bảo vệ cho quý vị. Nhất là Ngài A Di Đà Phật là Ngài sẽ hộ niệm cho chúng ta. Và không phải như vậy không, mình trồng cái chủng tử để cho Ngài A Di Đà Phật hộ niệm chúng ta và giúp đỡ chúng ta, dọn đường chúng ta để được vãng sanh. Dạ, yeah. Không, cái này là kinh A Di Đà. Dạ, yeah, kinh Kim Cang là ngày hôm qua. Ngày hôm nay là kinh A Di Đà. Không, chúng biết kinh này, cái kinh Phật thuyết A Di Đà đó. Dạ. Yeah. Tại sao vậy? Cái kinh Phật thuyết A Di Đà là kinh quan trọng, tại vì cái kinh này là cái bản chính, cái là cái phần văn chương kính chính quan trọng về pháp môn tịnh độ. Những người tu pháp môn tịnh độ đều phải đọc kinh này hết. Dạ, cái này rất là tốt, buổi sáng tụng lần rất là tốt. Những cái người mà học thuộc lòng, đụng riết cái nó quen rồi. Cái việc phát cái lòng tin, một cái kinh nó có một cái lực của nó. Cái kinh này đặc biệt, lực của kinh này là cái kinh nó tạo cái lực, tạo chúng ta, giúp chúng ta trồng cái chủng tử để chúng ta được vãng sanh. Cái này quan trọng lắm. Thành những cái người mà muốn vãng sanh đó, thì nên tụng cái kinh này. Tấm 459. Tại sao những vị phi Phật khác lại ý niệm cái kinh này? Thì người ta có người hỏi là các vị Phật khác đâu có nói kinh này đâu, mà tại sao lại họ các ngài lại phải ý niệm chúng ta? Đó. Câu trả lời rằng những cái lời của vua là không khác gì những cái lời lệnh, những cái lời của Phật giảng đó nó thành kinh, các ngài đều tán thán cái Tây Phương Cực Lạc. Thì khi mà ngài Thích Ca Mâu Ni mà giảng kinh Phật thuyết A Di Đà này, những cái vị Phật khác đều giảng như vậy luôn. Tất cả chư Phật các ngài đều ý niệm và bảo hộ cho cái pháp môn vô thượng này, nó có thể cứu độ vô lượng chúng sanh. Đây là một cái pháp môn mà có thể thật sự nó có thể cứu độ vô lượng vô tận chúng sanh. Bởi vậy chư Phật rất ý hộ niệm những cái kinh này. Ai thắc mắc gì không? Dạ. Yeah. Tùy người nha. Tùy cái mỗi cá nhân mỗi người, tùy cái thời giờ quý vị. Tôi khuyên quý vị buổi sáng nên tụng buổi sáng. Quý vị buổi sáng mà tụng kinh này là giống như bắt đầu mà cái ngày mới một cách đúng. Cái quan trọng khi vì muốn tụng kinh này là tập cái thói, tạo cái thói, làm thôi, đừng có suy nghĩ. Cứ một ngày, khi vì có thể ngồi xếp bằng, xong rồi tụng cái kinh này. Có những người ta chẳng buổi sáng, người ta dậy, tâm thần nó được không còn rối loạn, ta buổi chiều ta mới tỉnh thức lại. Từ lúc trước tôi cũng như vậy đó. Lúc trước buổi sáng tôi khó chịu lắm, tôi không thích dậy sớm. Lúc trước tôi còn ngồi người tại gia thì khoảng chừng 1 giờ chiều tôi bắt đầu tỉnh rồi. Còn buổi sáng tôi lờ đờ. Những cái người mà như vậy thì tôi khuyên là nên tụng cái lúc buổi chiều thì cái tâm trí nó tốt hơn. Nha. Yeah. Tối cũng được, yeah. Lúc nó tiền, cái quan trọng là mình tụng, muốn tụng cái lúc mà mình không bị phân tâm đó. Quý vị không bị phân tâm thì chỉ chú tâm niệm kinh này. Quý vị tụng kinh này. Nếu quý vị chọn thời giờ mà không ai làm phiền quý vị, không ai làm rối loạn quý vị, xong quý vị ngồi đó chú tâm mà theo từng chữ kinh đó. Chỉ theo nó thôi, không cần suy nghĩ hết, cứ làm, đọc từng chữ, từng chữ, từng chữ, từng chữ như vậy. Quý vị sẽ nhập định rất một cách rất dễ dàng. Cái quan trọng, cái kinh nó có cái lực nó kỳ lạ lắm. Phải muốn dùng cái lực này nó là phải biết nương theo nó, đừng có suy nghĩ. Trên cái phương diện mà chữ nghĩa thì cái câu hỏi này còn có lý. Là tại sao bỗng nhiên một cái vị Phật cái này nó tụng cái tán cái kinh này mà có mình ngài Thích Ca Mâu Ni đang giảng kinh này, tại sao mấy Phật kia phải tán thán kinh này? Có cái tâm phân biệt giữa Phật với Phật. Họ phân biệt giữa Phật với Phật. Đó là thiếu sự hiểu biết về Phật pháp. Tất cả chư Phật đó, họ không có đấu tranh với nhau, tranh chấp với nhau. Chúng ta thì khác, chúng ta thì giành giật nhau, giành lợi. Các chư Phật không bao giờ cạnh tranh với nhau hết. Bác Như Hương. Cả mấy năm trời luôn. Mấy năm rồi hả? Quý vị thấy sao? Nó dài quá. Kinh Địa Tạng đó. Cái đó là công lao rất là lớn để mà giúp cho ông cụ ông được vãng sanh đó. Ông đã đi được vãng sanh được rồi. Tôi nghĩ là ông cụ là ông tới đây để mà giúp gia đình đó, bác với là con cái trồng cái nhân với pháp vãng sanh đó. Đó, tại vì lúc trước đâu có tu gì đâu phải không? Lo làm ăn làm lụng là thôi chứ còn đâu. Cái đó là cái thiền lạc đó. Cái đó là cái thiền lạc nhờ niệm đó. Quý vị mà niệm đều như vậy nó có một cái lạc. Có một cái thiền lạc. Nó rất là sướng. Cái đó là cái lực của cái kinh đó. Quý vị biết không? Khắp tất cả cái vũ trụ này, mỗi Phật đều giảng về kinh A Di Đà. Tại ngoài tất cả cái Phật độ đó, mỗi Phật đều giảng cái kinh Phật thuyết A Di Đà. Thành câu hỏi nó trật, tại vì mỗi chư Phật á, ngài không giảng kinh A Di Đà ở đây cõi Ta Bà này, nhưng để các ngài giảng kinh A Di Đà này tại cõi của các ngài. Thành ra câu hỏi nó sai. Thật ra là tất cả chư Phật đều hộ niệm mà mọi người mà giữ trì cái kinh này, tại vì các ngài đều giảng kinh này hết. Thì nói thật ra những cái chư Phật khi mà các ngài đi hoằng pháp đó, ngài giảng pháp đó, nó có khác biệt một tí, để phần lớn đó, cái ý nghĩa cái đạo lý nó cũng chừng đó thôi. Thành chư Phật đó, các ngài đều giảng về cái kinh vãng sanh này. Câu hỏi là Tại sao không 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 mời chư Phật tới tới cõi Ta Bà này để mà chứng nhận cái kinh này? Nếu người quý hỏi tôi cái đó, tại sao mà chư Phật phải tới đây mà chứng minh kinh này, thì tôi hỏi ngược lại, tại sao mà tới đây làm cái gì? Tại sao quý vị chấp vào cái không gian dễ sợ vậy? Cái vì câu hỏi trước là chấp vào Phật. Bây giờ quý vị, câu hỏi này là quý vị chấp vào không gian. Phật làm những cái chuyện Ngài làm, chuyện của họ làm. Đối với tôi, cái chư Phật á, mà ở cái cõi Phật độ của các ngài để ngồi đó mà nói tôi từ xa tôi chứng nhận cái kinh này là kinh bất khả tư nghị, tôi nghĩ nó còn giá trị hơn là tới mà chứng nhận. Cái tới làm cái gì quý vị biết không? Chư Phật đâu cần đi đâu đâu, họ không bị, các ngài không bị chướng ngại về cái không gian, về cái xa gần. Chúng ta bị xa gần, chúng ta đang kẹt vào cái tư tưởng là xa với gần. Họ không thấy gần, không thấy xa. Họ không thấy là phải tới. Họ đâu cần tới. Họ không cảm thấy họ cần tới cõi Ta Bà này để cho chúng ta thán phục hơn. Ai kiến thắc mắc gì không? 461. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Nam có Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Giống như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rồng dài, trùng khắp cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Nói lời thành thật như vậy, chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn, và kinh được tất cả chư Phật hồ niệm này. Thành ra mình theo cái chiều đồng hồ, bắt đầu bằng phương đông, xong bây giờ mình đi xuống về phương nam. Tất chư Phật của một phương khác cũng đều tán thán và hồ niệm cái kinh này. Cái phía nam đó cũng có vô lượng Phật trong vô tận vô lượng Phật độ, mà mỗi vị đó không ai là không có tán thán cái pháp môn tịnh độ này. Thành kinh chỉ nêu ra năm danh và năm hồng danh của vị Phật thôi, để tiêu biểu cho cái tất cả chư Phật trong phương nam. Thứ nhất có vị Nhật Nguyệt Đăng Phật. Cái tên của ngài đó là được dựa trên tam cái trí. Cái trí huệ chân, tục và trung. Mặt trời là soi sáng ban ngày và nuôi dưỡng vạn vật, tượng trưng cho cái tục trí của Phật, nó chiếu sáng cái sự và trưởng dưỡng vạn vật. Và mặt trăng á, thì tượng trưng cho ban đêm, thì chiếu sáng ban đêm, đừng phá tan tất cả những cái đen tối, tượng trưng cho cái Phật chân trí, thì chiếu sáng mọi cái giáo lý và phá tan và tiêu diệt tất cả cái vô minh, gọi là chân trí. Còn cái đăng, cái đèn á, là tượng là có thể chiếu sáng ngày và đêm như ý, và tượng trưng cho cái trung trí. Ai thắc mắc gì không? Cái chân trí là cái gì? Chân trí là cái gì? Cái trí huệ, cái chân trí là cái trí huệ mà giúp cho quý vị thấy được cái sự thật. Tôi xoay câu hỏi lại một tí. Tại sao quý vị không thấy sự thật? Tại vì cái ngã của mình. Tại sao ngã mình, cái bản ngã mình không cho phép mình thấy sự thật? Tại vì nó phân biệt. Tại sao mình thấy được sự thật? Phân biệt cái gì? Phân biệt tất cả chấp tướng. Chúng ta chấp tướng. Mình vô minh tại mình chấp tướng. Cái phân biệt có nghĩa mình đang chấp. Cái thế giới chúng ta sống đó gọi là thế giới nhị nguyên. Tại vì cái thế giới chúng ta sống đó, cách chúng ta nhìn cái cuộc đời này, cái vị mở mắt ra nhìn đó, cái vị nhìn người nhị nguyên. Cái vị nghĩ lại cho coi. Cái vị nghĩ đàn ông đàn bà. Hoặc là đàn ông đàn ông. Đàn bà đàn bà. Khi nào mình nghĩ một cặp hết á. Cái cặp đó nó đi đôi, nó đối chiếu nhau. Đàn bà đàn bà nó đối nhau chỗ nào? Không, như điều tôi nói là gặp cặp đàn bà với nhau, có bao giờ gặp cặp đàn bà chưa? Nhiều Việt Nam chưa có. Quý vị biết không? Một cái cặp mà đàn bà với nhau đó, họ có cái tính tình họ nó khác nhau. Một bên dương, một bên thiên dương, một bên thiên âm. Tôi nhớ lúc mà tôi học ở trường đại học đó, lúc đó tôi từ Việt Nam tôi qua đây, từ trường đại học Minnesota học. Cái chỗ đó là cái chỗ mà cái chỗ người ta rất là bảo thủ. Tôi làm quen một cái cặp cô đó. Lúc đó mới có 18, 19 tuổi, không biết trời trăng gì hết. Tới gặp mình tưởng thấy cô vui tính mình, một cái cô thích thấy nói chuyện với tôi. Cái bữa kia tôi mới đang ngồi nói chuyện với cô đó, cô đó cái bỗng nhiên nghe cửa đóng rầm, cái cửa bằng sắt thành đóng bùm 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 bùm, nó ồn vậy sợ. Mở cửa ra thấy cái cô kia, một cái giọng đàn ông, nó là giọng gắt gỏng, mà đàn ông nó là nó ở đâu rồi. Rồi mình nhìn kỹ thấy mặt cô, cái mặt đang trợn mắt cô mới thấy rồi, trên môi cô có một cái lằn râu râu ở đây. Đó tôi mới bài học đầu tiên mới biết là thế đó, cái mỗi cặp nó có âm có dương. Rồi sau tôi gặp mấy người đàn ông đàn bà cũng vậy. Còn ông tới đưa khoe cái đó nè, bắt tôi cầm tay, tôi bắt ô. Còn ông kia thì mặt nghiêm, đừng có đụng nó, đừng có đụng. Tức cười lắm, trước tôi còn trẻ, cái người đàn ông mà có nữ tính thì tới nói chuyện với mình. Cái ông kia tới thì nhăn mặt, nhăn nhó. Bắt đầu rồi ông nói chuyện ngọt ngào với mình luôn nữa. Cái vị để ý nghĩ lại cho coi. Cái chân lý của cái thế gian này là mình có được cái thăng bằng tại nhờ có cái sự, hai cái sự đối chiếu với nhau. Mình được cái thăng bằng tại nhờ có sự đối diện với nhau. Bởi vậy cái thế giới đó, thế giới chúng ta đang ở là thế giới của nhị nguyên. Tất cả cái gì chúng ta thấy đó là nó nhị nguyên. Và nói chuyện tình thương, tình yêu. Cái việc có tình thương thì có sự oán hận ở trong. Ông nói là cái ngược, cái tương phản của cái tình thương, tình yêu á là cái lạnh nhạt. Cái vị nghĩ như vậy không? Tình yêu là đau khổ. Tình thương á là thu hút nhau. Cái cái tình thương á, tình yêu á, là nó thu hút nhau. Thì cái ngược lại thu hút là nó đẩy ra, nó xua đẩy ra. Thì cái mà lạnh nhạt hoặc là cái oán hận á, nó chỉ là một cái loại xua đuổi nhau thôi. Thành ra quý vị đừng có chấp tướng. Cái quan trọng là cái quan trọng này là có cái tương phản với nhau. Cái tình yêu với là cái sự oán hận nó bắt đầu ở chỗ nào? Có người nói là tình thương nó bắt đầu rồi, khi mà có yêu đương rồi sẽ không bao giờ có oán hận hết. Yes. Sự thật á là cái thế giới nhị nguyên này bây giờ nó có đều với nhau hết. Nó có cùng một lúc. Bởi vì cái bên người đạo giáo ta giảng cái quan niệm bên đạo giáo, cái cách họ giảng nghĩa cái này nhị nguyên bằng cách là âm với dương, rồi có một cái trái banh, rồi chia ra một nửa là trắng là dương, và nghĩa đen là âm. Đây là cái thế giới. Cái thế giới này là thế giới nhị nguyên, có nghĩa là có hai thái cực nó có cùng một lúc. Thành cái vô minh của chúng ta đó, nó thể hiện ra bằng cách là chúng ta chấp vào một. Ví dụ hàng có người nói, tôi nhìn cái mặt người ta tôi ghét, cay ghét đắng, tôi muốn người ta biến khỏi cái mặt đất này. Chứ còn tình thương ở đâu? Cũng cái người này cũng nói, xoay lưng lại nói cái là cái người này thiệt cái cô rất là tốt. Nếu như mà quý vị thấy được cái mặt tốt của người ta thì rất là tốt. Những bàn tay mình vậy. Bởi cái vô minh chúng ta như vậy đó. Mình chọn nhìn một bên thôi. Bởi vì cái người tu hành đó, là người quyết định là bớt cái tâm phân biệt. Quý vị không thể nào ngừng suy nghĩ được. Quý vị biết không? Cái tâm suy nghĩ chúng ta đó, nó bắt đầu từ cái tính cách thích phân biệt của chúng ta. Bởi vì quý vị muốn bớt suy nghĩ, quý vị phải biết, phải bớt phân biệt. Khi quý vị phân biệt đó, quý vị tới một cái phán đoán, thì quý vị tới một cái quyết định rồi, quý vị tin rằng quý vị đúng. Khi bắt đầu quý vị nghĩ là mình đúng rồi á, mọi vật đều hư hết. Mọi cái sự khó khăn trong cuộc đời mình nó bắt đầu, nó sinh sôi nảy nở, tại mình nghĩ là mình đúng. Làm sao phân tách cái phân biệt với là cái suy nghĩ? Quý vị thích cái này vì không mà vì chê cái khác. Cái tâm nó thích cái này hoặc chê cái nọ, chê bai cái nọ. Làm vậy được không? Khi mình bớt phân biệt là sao? Khi quý vị bớt phân biệt thì quý vị bớt chấp tướng. Quý vị chấp vào cái tướng, thành quý vị mới phân biệt. Quý vị nói cái này tốt, cái này xấu. Những cái người mà ăn tu đó, cái người thế gian này có một cái khuynh hướng là chuyên môn phân biệt về cái mà không tốt. Cái người thế gian này chuyên môn chú trọng về cái mà không tốt, cái mà không đẹp. Bởi vậy cái cuộc đời của họ nó không được thoải mái lắm. Hàng như muốn chê bai người ta. Cái thiệt ra cái tập khí chúng ta sợ cái xấu. Người ta tránh cái xấu. Nhiều khi nó cái vấn đề là văn hóa. Người da trắng Thành quý vị chú ý thôi, coi thử mình chọn, mình thiên về cái về cái negative hoặc mình thiên về cái positive, cái tốt hay là cái xấu. Quý vị khi mà cho phép chúng ta thiên vị như vậy là chúng ta đang tự tạo cái phiền não. Bớt cái phân biệt đi. Cái chân trí đó, nó chỉ có thể lộ ra khi quý vị bớt phân biệt. Bớt cái phân biệt đi. Chà như cái tâm phân biệt rất nhiều người là về cái thể diện của mình. Người da trắng, người Tây phương thì người ta thấy cái sự quan trọng của họ. Cái sự quan trọng của cái cá nhân. Quý vị bớt phân biệt, quý vị thấy được cái sự thật. Sự thật của thế gian này là nhất nguyên. Cái nhị nguyên đó, nó xuất thân từ cái nhất nguyên. Nếu quý vị thấy hai á, thì quý vị vẫn còn xa sự thật. Cái hai đó nó xuất thân từ một. Khi quý vị á, chỉ cần nhớ như vậy thôi, thì cái hai á, nó xuất thân từ cái một. Một nó tách ra thành hai. Cái số một này nó không có phân biệt. Thành khi quý vị, tâm quý vị không phân biệt á, cái một này nó mới lộ ra được. Còn nếu quý vị cứ lo chụp cái bên trái hoặc chụp tay phải hoài, thì cái một không bao giờ thấy được cái một này. Cái một là cái gì? Cái một này mà tất cả cái nhị nguyên nó xuất ra là từ đâu? Chân không. Cái chân không á, là cái nguồn gốc của cái hiện hữu. Cái này theo Phật, thời Phật dạy. Lúc trước mà lúc mà bắt đầu tôi không có, tôi chưa sinh. Lúc đầu đó nó có một cái khối, cái khối là chân không. Cái thế gian này đó, nó không. Bỗng nhiên nó có cái vô minh. Này Phật dạy nhưng mà tôi dạy cái việc, nhưng mà tôi chế ra cái việc đó. Rồi bỗng nhiên có một cái tư tưởng vô minh. Bỗng nhiên có một cái tư tưởng muốn đem ánh sáng lại. Từ đó nó tách ra thành nhị nguyên, nó tạo ra cái thế giới này. À, cái thế giới này được tạo ra không phải nổ trong 7 ngày đâu, mà lâu hơn 7 ngày nữa. Cái bước đầu là bằng một cái không. Cái không không có gì hết đó, bỗng nhiên có một cái tư tưởng, bỗng nhiên tự động, bỗng nhiên cái tư tưởng đó là tôi muốn đem ánh sáng tới. Từ cái tư tưởng đó nó tạo ra cái vô minh nó liên tục, rồi nó tới cái tư tưởng gọi là cái tình dục. Nó biến đổi từ từ ra như vậy. Từ cái tình dục nó chế ra nam nữ, nó tạo ra cái thế giới, nó tạo con cái, nó tạo đủ thứ. Thành ra cái này nói cái vị, cái này là nói cái vị cho quý vị thấy được cái trí huệ của Đức Phật nó tế nhị như vậy. Đức Phật thấy từng, Đức Phật đi ngược lại, đi ngược đường lại, tìm nó được cái nguồn nguyên nhân của nó luôn. Ngài thấy được cái tư tưởng đầu tiên nó tạo cái thế giới này dễ sợ như vậy. Thế trí huệ nó tuyệt vời không? Cái đó là cái chân trí. Thành cái trí, tôi biết cái vị là sống cuộc đời cái vị muốn tìm cái lý do, cái gì phải có cái lý do hết đó. Đức Phật nói cái trí huệ Phật đến độ người nói là cái vô minh đầu tiên nó hoàn toàn không có lý do, nó chỉ là cái vô minh thôi. Quý vị biết không, cái bên công cứu Chúa giáo đó, cái lời dạy của họ là căn bản là của Phật giáo. Tại vì ông Chúa Trời đó, thiên Chúa Trời là Phật tử, ông Chúa Trời rất thích đi nghe giảng pháp, đi học pháp xong về giảng lại, dạy lại. Mặc dù nó hơi lệch một tí nhưng đều đi đúng hướng, cũng dạy được cái tốt. Nói về cái chân trí, chân trí là cái trí huệ mà có thấy được cái chân không. Cái chân không nó hoàn toàn không có gì hết. Nếu quý vị thấy được cái chân không đó, quý vị thấy được cái sự thật. Cái người mà thấy được chân không rồi đó, hoàn toàn không chấp trước một cái gì hết đó. Cái người thấy được chân không đó, hoàn toàn không chấp trước cái gì hết đó. khen cũng được, chửi cũng được, tốt với tôi cũng được, xấu với tôi cũng được, yêu cũng được, ghét cũng được, hận cũng được. Lúc đó còn có tình thương nữa không? Tôi nói ai tôi cũng thương ấy, ông nói tôi cũng ghét, ai tôi cũng ghét luôn nữa. Thế gian không còn tình thương nữa hả? Hả? Thế gian không còn tình thương nữa. Tôi độc thân, tôi không cần. Tình yêu chân thật, cô nói có tình yêu chân thật chứ không còn có cái tình cảm bầy nhầy nữa. Cái tình thương mà bầy nhầy đó là một cái loại vô minh. Cái tình thương này, tình thương mà chân thật á, nó không có đòi hỏi. Mình thương người ta, mình không đòi người ta thương mình lại. Tôi không dám nói nhiều về tình thương tại vì tôi không biết nhiều về cái đó lắm. Tôi đâu biết gì về tình thương đâu, mình dám nói nhiều. Cái chân trí của Phật á, là có thể thấy được cái chân không. Có nghĩa là hoàn toàn không chấp trước một bất cứ một cái gì cả. Không có một cái gì làm mình động lòng được. Một cái trạng thái mà được an lạc. Tục trí là sao? Tục trí là sao? Tục trí là sao? Tu phải cần hai, phải cần thấy cái sự khác biệt giữa chân trí với là tục trí. Các bạn biết không? Cái tục trí là thấy hết tất cả những cái tướng. Có thể thấy hết tất cả những cái gì mà có thể thấy được, có thể nhận thức được, ý thức được. Quý vị nhớ lại chứ quên. Cái người có chân trí này á, cái người chân trí này là không thấy cái gì hết á. Cái người là thấy mình, nhìn mình á, cái mình là không, mình không có gì hết. Không thấy bị cái tướng, là không bị cái tướng, không chấp tướng, là thấy được cái thể tánh thật của sau cái tướng. Họ thấy được cái chân không này. Cái người mà có tục trí là thấy được cái tướng, thấy được hết tất cả những cái tướng, thấy cái tướng mà thích. Hai cái thái cực với nhau, một cái chân không á, là thấy cái sự thật, thấy cái không thành hoàn toàn không có động, giống như là đá, tượng đá vậy, không ai động có bị được. Cái tục trí là cái mà phân biệt hết tất cả những cái tướng. Cái người có tục trí có thể nói cho quý vị biết là tại sao bức tranh nó đẹp như vậy, tại sao nó đẹp từng nét, lý do tại sao nét nó đẹp chừng nào như vậy. Có thấy được cái đẹp trong cái sự thật, ta thấy được cái hay trong sự thật, thấy được cái xấu trong sự thật, cái gì thấy cũng rõ ràng dễ sợ lắm, gọi là tục trí. Cứ là tất cả cái tướng họ hiểu hết. Thưa quý vị, thấy hai cái loại trí. Cái chân trí là cái mặt này nói cái vị thấy là không nên chấp trước, không có gì đáng chấp trước đâu. Bên kia nói là nó đẹp quá, nó hay quá, thấy thích không? Câu hỏi là tại sao mình thành thục, thành tựu những cái chúng sanh? Tôi nói vì đi ngược lại, cái đi ngược lại cái chân trí đó là không có cái gì hết đó. Còn ngược lại cái tục trí là mình thấy chúng sanh là chúng sanh, bởi vậy mình có thể giúp chúng sanh. Bởi vì cái Phật giáo nó sâu xa vì vậy đó. Cái Phật giáo nó sâu xa rồi là nó đi tới cái cực đoan nhất, cái chỗ mà xa nhất đó, là không, chân không đó, tới được. Còn cái chỗ mà tục á, tục trí đó cũng tới được. Đi từ chân không là không có gì, bất cứ một cái gì đó hết, cho tới cái tất cả nó đều có họ đó hết.
tất cả những chúng sanh có thể nghĩ được, có thể tưởng tượng được, nó có đó hết. Đâu gọi là tục trí.
Được không? Quý vị thấy hai cái cực đoan với nhau. Một bên nói là không có gì hết. Bởi trung đạo Phật giáo, cái này là đặc điểm của Phật giáo. Tại là Phật giáo trung đạo, Phật giáo nó là hai cái nó đều đúng cùng một lúc hết. Nói cách khác, Phật giáo là ba phải. Phật giáo muốn nói gì cũng được hết. Bất cả cái gì đều trúng hết. Quý vị nghĩ lại nhé coi. Ngài Tuyên Hóa, Ngài nói như vậy đó. Tất cả mọi sự đều ok. Đó là Phật giáo. Nếu người ta đối với tôi rất tồi tệ cũng được. Anh ghét tôi, ok. Nhưng bà, cái cô đó ác dễ sợ lắm, cũng được. Ông thầy ông tới, ông chở mình tới chùa, cũng được, không sao hết. Ông thầy ông khinh mình, it's ok. Đó là trí huệ đó. Tại sao như vậy? Đó là sự thật. Quý vị nhớ không? Mình bắt đầu bằng cách nói đừng có phân biệt, đúng không? Mới đẹp. Nó đẹp. Cái Phật giáo nó đẹp cho đó đó. Lần đầu mình nói cái gì cũng nên phân biệt. Đừng phân biệt, nó khổ dễ sợ. Phân biệt nó khổ dễ sợ. Bớt đi. Xong bớt. Cuối cùng trở lại phân biệt mà không còn khổ nữa. Tuyệt vời không? Chả hay những người nói bây giờ tôi biết cô ghét cả các đẳng cái người đó. Cái đó là hạnh phúc chân thật. Không sợ gì nữa hết. Tất cả nó đều sung sướng. Tất cả đều chân thật. Được không? Bác Như Hương nghe được không? Bác Như Hương là... Bác Như Hương gì đó là... Nói thì nói. Chừng là tới cái phần mà làm sao mà con bạn sanh được nói con biết thôi. Là được rồi. Không? Đang trồng cái nhân để mà vãng sanh cái phẩm vị nó cao hơn. Nó ảnh hưởng tới cái phẩm vị của mình. Thầy nói cái việc nghe, cái người Phật tử là người mà hạnh phúc nhất trong thế gian này. Họ biết hạnh phúc. Tất cả đều ok. Coi kiến thắc mắc gì không?
Mà cái ngài Phật này, mình có duyên với ngài để ngài cho mình thấy cái sự thật của cái cuộc sống.
466 Phật danh văn quan khắp mười phương, ai cũng biết danh cái vị Phật này. Cái danh á là tên của ngài. Quan á, cái quan là chỉ về cái tên đó, được nó biết thấy tới, biết nghe trong tất cả mười phương. Và cái quan này đó, cái từ quan này đó, nó phổ chiếu, nó biến chiếu khắp mọi nơi và gia hộ cho tất cả chúng sanh. Cái tên quan này, cái danh quan này đó, nó phổ chiếu khắp bốn cái Phật độ, rất rất nổi tiếng. Cái ánh sáng này nó chiếu ở trong cũng như chiếu ở ngoài. Quý vị thấy được cái danh ngài, nghe được danh ngài, thấy được ánh sáng của ngài thì quý vị trồng chủng tử để được giác ngộ. Thành ngày hôm nay quý vị nghe được cái danh của ngài thì trong tương lai cô Mai sẽ cũng sẽ được giác ngộ nữa. Tâm vẫn phân biệt như thường. 467 đại diện kiên Phật, hai cái vai của ngài đó phát quang ra. Cái tên đó được đặt từ hai cái loại trí, hai loại trí này, huệ này là loại thật hoặc là loại quyền. Thành ra ngài Đức Phật này dùng cái ánh sáng mà chói ngời của hai cái vai, của hai cái trí huệ đó, để mà đốt cháy hết tất cả những cái phiền não của chúng sanh. Có vài phút nữa giảng về cái hai cái trí huệ thật và quyệt, giảng cái gì nghe về cái thật, cái trí huệ thật và cái quyền trí và thật trí. Đây là ám chỉ về những cái lời dạy của Phật. Đức Phật mà tới một cái Phật độ đó, ngài bắt đầu dạy cái pháp gọi là quyền trí. Cái quyền trí là một cái loại trí mà giúp chúng ta gạt bỏ được cái bản ngã. Cái bản ngã của mình nó làm mình khổ sở. Thành Đức Phật mới dạy chúng ta một cái pháp để mà gạt bỏ cái bản ngã. Thành Đức Phật có một cái pháp, truyền cái pháp đặc biệt lắm, gọi là cái quyền pháp, để mà giúp chúng ta đó gạt bỏ được cái bản ngã. Đó. Có vị Phật mới thấy được như vậy thôi. Những cái người mà không, những cái bên ngoài đạo đó, người ta không theo Phật giáo, người ta không thấy được cái phương pháp để mà gạt được cái bản ngã. Dạ, như Thiền Chúa nói là tôi là nhất, là ngã. Có Phật mới nói được là không có ngã. Cái đó gọi là quyền trí. Rồi sau khi cái vị mà đạt được cái quyền trí rồi, Đức Phật mới dạy chúng ta cái phương pháp để khai mở cái thật trí. Cái thật trí là cái mình hồi nãy mình nói đó, là cái trí của cái chân không, cái thấy được của chân không. Cái vị thấy, thành ra cái quyền trí là cái mới nói là gọi là không có ngã, vô ngã. Còn cái thật trí là nó có cái chân ngã. Đúng hai giờ rồi. Nói cách khác là cái quyền trí là nói về cái trí huệ của ngài bên nhị thừa. Còn cái thật trí là cái trí huệ mà bên Bồ Tát thừa đó đã dạy.
May these merits and virtues adorn the Buddha's pure land, repaying the four kinds of kindness above, aiding a threefold path below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss. Namo Tathā Vāsiṣṭhu Śrīla Bhūsa. Namo Tathā Vāsiṣṭhu Śrīla Bhūsa. Namo Tathā Vāsiṣṭhu Śrīla.